Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên đón nhận 201 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Để đáp ứng yêu cầu trong điều trị, linh hoạt thích ứng với tình hình mới, hiện nay tỉnh đã cho phép điều trị người nhiễm COVID-19 F0 tại nhà và có hướng dẫn tạm thời việc quản lý, chăm sóc, điều trị ca bệnh.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 1 tháng 1 năm 1997, mùng 1 tháng 1 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 02 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chỉ thị số 35 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, và các văn bản của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, song song với duy trì sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, tổ chức lực lượng phòng chống dịch, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị địa phương phải xây dựng kế hoạch phân công, bố trí cán bộ, công chức, lao động, trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ Tết. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công.
Sáng 12 tháng 1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ đón nhận quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương năm 2021. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Hoàng Mắc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phụ trách Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Năm 2021, thành phố Thái Nguyên đón nhận 201 quân nhân xuất ngũ sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị. Phát huy truyền thống quê hương Thái Nguyên anh hùng, trong thời gian tại ngũ, các quân nhân đã ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội. Đã có 10 quân nhân được kết nạp Đảng trong quân ngũ, nhiều quân nhân được đơn vị tặng giấy khen. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác chúc mừng các quân nhân của thành phố đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đồng chí cũng đã thông tin nhanh tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố trong năm 2021. Mong các quân nhân sẽ phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục phát huy sức trẻ, kinh nghiệm để đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước và địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương, ban ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện để các quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương được học tập, lao động và công tác ổn định cuộc sống, làm tốt các chính sách ưu đãi đối với quân nhân xuất ngũ theo quy định. Nhân dịp này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tặng quà động viên các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về xây dựng quê hương năm 2021.
Ngày 12 tháng 1, Đảng bộ phường Tích Lương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Tới sự hội nghị có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Năm 2021, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh động quyết liệt của cấp ủy chính quyền phường, các chỉ tiêu phát triển kinh tế và xây dựng phát triển đảng của Đảng bộ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 6 tỷ đồng, đạt 162% kế hoạch, tăng 62% so với năm 2020, giảm 13 hộ nghèo, đạt 186% kế hoạch. Toàn phường hiện chỉ còn 19 hộ nghèo. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch được triển khai có hiệu quả, an ninh quốc phòng được giữ vững và đảm bảo. Năm 2021, toàn Đảng bộ kết nạp mới 5 đảng viên. Đảng bộ phường được công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nghị quyết năm 2022, Đảng bộ phường đề ra phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 260 tỷ đồng trở lên. Sản phẩm trên 1 hecta nông nghiệp đạt trên 120 triệu đồng. Thu ngân vượt chỉ tiêu thành phố giao từ 12% trở lên. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn phường năm 2021. Trước đó, Đảng bộ phường đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2021 cho 6 đảng viên, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, còn lại 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55, 45 và 40 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương.
Chiều 12 tháng 1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách thành phố và ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2021, hoạt động của Hội, Sở, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Theo đó, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, dư nợ trên địa bàn thành phố đạt trên 198 tỷ đồng, tăng trên 7,6 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được đảm bảo ổn định, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,056% trong tổng dư nợ, thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh 0,065%. Công tác xử lý nợ bị rủi ro được quan tâm rà soát thường xuyên. Trong năm, trên địa bàn thành phố không phát sinh nợ bị rủi ro. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch xã và điểm giao dịch xã được duy trì nền nếp. Đến nay, trên địa bàn thành phố đang duy trì 25 điểm giao dịch tại các xã phường. Công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác được thực hiện có hiệu quả. Tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội đạt trên 192 tỷ đồng, chiếm trên 97% tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng trên 4,5 tỷ đồng so với năm 2020. Năm 2022, Hội Sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn diện 100% các chỉ tiêu kế hoạch được giao, tăng trưởng dư nợ từ 5% trở lên so với năm 2021, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,06%, tỷ lệ thu lãi phấn đấu đạt từ 100% trở lên, 100% nợ đến hạn được xử lý theo đúng quy trình, quy định. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách thành phố chuyển sang để cho vay giải quyết việc làm đạt từ 3 tỷ đồng trở lên. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 18 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2021.
Ngày 12 tháng 1, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2022. Năm 2021, những khó khăn do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế xã hội, trong đó có tình hình sản xuất của công ty. Nhưng với sự quyết tâm thống nhất, đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân, người lao động, kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.900 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch năm. Thép cán sản xuất đạt gần 825.000 tấn, bằng 101% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 150 tỷ đồng, bằng 308% kế hoạch năm. Lương bình quân người lao động đạt 12,7 triệu đồng, tăng 21% so với kế hoạch. Tại hội nghị, cán bộ, công nhân và người lao động của công ty cũng đã nghe báo cáo thực hiện Điều 7 Thỏa ước Lao động Tập thể năm 2021 và thông qua dự thảo nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2022. trong đó sẽ tập trung thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho gần 3.700 lao động. Hội nghị cũng đã tiến hành ký thỏa ước lao động tập thể và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2022. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân trong toàn công ty đã được tuyên dương khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
Chiều 12 tháng 1, Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên phối hợp với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình tặng quà Tết Xuân Nhâm Dần 2022 cho 100 gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo có con, cháu đang học tập tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt. Theo thống kê của Hội Khuyến học thành phố, toàn thành phố còn 840 học sinh nghèo, cận nghèo. Trong những năm qua, Hội đã tích cực tham gia chương trình Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường. Hàng năm, Hội đã phối hợp với các đơn vị, phòng ban của thành phố hỗ trợ cho trên 100 học sinh nghèo, cận nghèo với số tiền khoảng 80 triệu đồng trên năm. Ngoài ra, Hội Khuyến học cơ sở hàng năm hỗ trợ gần 1 tỷ đồng để trao các suất học bổng, các suất quà đến các em học sinh nghèo, cận nghèo. Những hoạt động trên của Hội đã góp phần tiếp thêm tinh thần nghị lực để các em học sinh vươn lên học tập tốt.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần trở lại đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ở mức 3 con số, có ngày lên tới 239 trường hợp. Để đáp ứng yêu cầu trong điều trị, linh hoạt thích ứng với tình hình mới, hiện nay tỉnh đã cho phép điều trị người nhiễm COVID-19 F0 tại nhà và có hướng dẫn tạm thời việc quản lý, chăm sóc, điều trị ca bệnh. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine chống COVID-19 của Thái Nguyên đạt khá cao, gần 98%, nên chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ hoặc không triệu chứng tại nhà nơi lưu trú. Tuy nhiên, để được điều trị tại nhà, các F0 cần đảm bảo điều kiện như nhà ở phải riêng lẻ hoặc là căn hộ trong khu tập thể, chung cư, có thể tự chăm sóc bản thân từ ăn uống đến tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh, có khả năng và có sẵn phương tiện liên lạc với nhân viên y tế để được tư vấn điều trị khi cần thiết. Theo đó, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, quy trình theo dõi điều trị chăm sóc các F0 tại nhà phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu. Ông Đỗ Trọng Vũ cho biết thêm, có 7 bước cần thực hiện khi điều trị F0 tại nhà, trong đó hệ thống y tế cơ sở và tổ chăm sóc các F0 tại nhà phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu. Ông Đỗ Trọng Vũ cho biết thêm, có 7 bước cần thực hiện khi điều trị F0 tại nhà, trong đó hệ thống y tế cơ sở và tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, tổ COVID-19 cộng đồng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bước đầu tiên của quy trình theo dõi, điều trị, chăm sóc F0 tại nhà là lập danh sách F0 trên địa bàn. Sau khi nhận được thông tin về các ca bệnh, Trung tâm Y tế cấp huyện chịu trách nhiệm cho phần việc này, đồng thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân cung cấp, chỉ đạo cấp xã, tổ chức đánh giá, thẩm định và tiến hành quản lý, chăm sóc và điều trị F0 tại nhà. Nếu đủ điều kiện, giao cho trạm y tế xã hoặc tham mưu kích hoạt trạm y tế lưu động thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều trị F0 tại nhà, tùy theo hình thức dịch bệnh. Tiếp đó là việc đánh giá, thẩm định điều kiện, báo cáo chuẩn bị các điều kiện, quyết định cách ly, điều trị F0 tại nhà, lập danh sách quản lý bệnh nhân tại nhà theo mẫu đã hướng dẫn, lập hồ sơ điều trị và thực hiện quản lý, điều trị F0 tại nhà, trong đó yêu cầu người mắc COVID-19 và người ở cùng nhà phải thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, khai báo và sử dụng ứng dụng quản lý F0 tại nhà, thông báo tình hình, tự theo dõi sức khỏe cho nhân viên y tế phụ trách theo hướng dẫn. Đặc biệt, ở bước thứ 6, theo dõi, giám sát, quản lý và điều trị F0 tại nhà, Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 cộng đồng, chỉ đạo tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của F0 và người nhà trong quá trình cách ly điều trị tại nhà. Trạm y tế cấp xã hoặc trạm y tế lưu động tổ chức theo dõi tình hình sức khỏe, chỉ định điều trị, chỉ định xét nghiệm, tổ chức chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, tổ COVID-19 cộng đồng giúp gia đình bệnh nhân mua các phương tiện phòng hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn. Đối với gia đình có người chăm sóc cách ly cùng F0, đồng thời hỗ trợ cung cấp lương thực, thực phẩm cho người bệnh và người ở cùng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 đối với người làm nhiệm vụ. Bệnh nhân khỏi bệnh xác định thông qua xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR, thì được kết thúc cách ly, quản lý và điều trị F0 tại nhà. Trường hợp bệnh nhân trở nặng sẽ được chuyển lên tuyến trên tùy vào tình trạng bệnh. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngay trong ngày 11 tháng 1 đã có trên 300 trường hợp F0 được điều trị tại nhà. Ông Trương Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho rằng, việc điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú sẽ giảm tải cho các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh, các cơ sở y tế trên địa bàn, tiết kiệm được đáng kể nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất. Ngoài ra, việc điều trị F0 tại nhà còn giúp nâng cao nhận thức, thái độ và trách nhiệm của cộng đồng về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thu các loại học phí, lệ phí không dùng tiền mặt. Từ năm 2021, việc thanh toán học phí online trong các cơ sở giáo dục càng được đẩy mạnh. Việc số hóa trong thanh toán các loại phí trong nhà trường đã đem lại nhiều tiện ích cho phụ huynh học sinh cũng như việc quản lý của nhà trường.
Năm học này, anh Nguyễn Ngọc Sơn, tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cũng như nhiều phụ huynh học sinh khác không phải đến trường để nộp các khoản thu đầu năm cho con. Thay vì đứng xếp hàng chờ đến lượt, mà giờ ở bất kỳ đâu, chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, các phụ huynh có thể nộp từng khoản lệ phí, học phí cho nhà trường. Anh Sơn cho biết.
Khi đã nộp qua các phần mềm này, thì hầu như là giáo viên không phải chú ý gì đến đoạn thu nữa, vì cái này là sẽ nộp thẳng cho vào nhà trường hoặc là vào ngân hàng. Thế cho nên chúng tôi thấy những cái này là thuận tiện và ưu việt.
Bà Nguyễn Huệ Oanh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên thông tin.
Thời điểm hiện tại với cái tình hình diễn biến dịch thế này mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên ngay là sẽ không tiếp xúc. Cái thứ hai là về công tác quản lý tài chính rất công khai, minh bạch, rõ ràng.
Mặc dù 100% các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai thu học phí qua mạng, tuy nhiên hiện vẫn còn một số ít phụ huynh gặp khó khăn khi sử dụng hình thức thanh toán này. Anh Nguyễn Ngọc Sơn, tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Các con ở với ông bà này, hoặc là có những gia đình không dùng điện thoại thông minh hoặc dùng điện thoại thông minh nhưng người ta không bao giờ dùng đến hình thức chuyển khoản mà người ta vẫn dùng tiền mặt, thì đến lúc nếu thao tác chuyển như thế này thì thật sự là người ta cũng gặp khó khăn. Và có một số người đã phải nhờ tôi để chuyển hộ.
Để tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ này đối với tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh, cần thêm những giải pháp linh hoạt từ nhà cung cấp dịch vụ, nhà trường và các bậc phụ huynh. Trong đó quan trọng nhất là việc tuyên truyền cho các cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận khi triển khai. Bà Nguyễn Thị Thơm, Phó trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 3, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Về phía ngân hàng thì cần bố trí cái nguồn lực để hỗ trợ tối đa phụ huynh cũng như là nhà trường ở tại các cái khu vực đó. Còn về phía phụ huynh thì cần phải nâng cao cái thói quen cũng như là nhận thức về thanh toán không dùng tiền mặt.
Việc mở rộng thu học phí online sẽ là tiền đề giúp minh bạch hóa các khoản thu trong trường học, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện, đảm bảo kết hợp chặt giữa xây và chống, lấy xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài. Chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được nâng lên. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền. Tính riêng, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 7.434 tổ chức đảng và 5.409 đảng viên. Trong đó đã phát hiện và thi hành kỷ luật đối với 18 tổ chức đảng và 488 đảng viên. Bên cạnh đó, giám sát chuyên đề đối với 924 tổ chức đảng và 301 đảng viên. Qua giám sát đã phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức, 7 đảng viên theo quy trình. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 126 tổ chức đảng và 211 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận có 16 tổ chức đảng vi phạm, trong đó có 8 tổ chức vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. 140 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật là 40 trường hợp. Qua kiểm tra giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa, đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật đảng, giúp cấp ủy đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng và hiệu quả thực hiện được nâng lên. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo. Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý theo hướng tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Việc giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngày càng được chú trọng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường và phát huy hiệu quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được xây dựng, củng cố tổ chức, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được thực hiện thường xuyên. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên 190 cuộc, cấp huyện tổ chức được 129 cuộc, cấp xã được 653 cuộc. Mặt trận Tổ quốc đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội các cấp, tổ chức 4.190 cuộc giám sát, tham gia 7.331 ý kiến phản biện, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc. Vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, chính trị, xã hội. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp chuyển biến tích cực. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tế của địa phương, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri. Công tác quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp được đổi mới theo hướng dân chủ, minh bạch, quyết liệt, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, chủ trương định hướng của cấp ủy và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Đề cao đạo đức công vụ và văn hóa công sở, thường xuyên kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu đề ra, đồng thời chủ động quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy gắn với cải cách hành chính và chế độ công vụ công chức, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân và trách nhiệm trong thực thi công vụ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, điều trị F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ tại nhà, nơi cư trú đang được xem là mô hình điều trị phù hợp khi tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 đạt mức cao. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh trên địa bàn, từ ngày 11 tháng 1 năm 2022, Thái Nguyên thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi cư trú đối với những người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ và điều kiện cách ly, điều trị đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Việc điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú nhằm tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Để quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi cư trú hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn cụ thể quy trình, quy định trong việc thẩm định các điều kiện theo dõi, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành đảm bảo điều kiện về thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang phục bảo hộ, trang thiết bị y tế để tổ chức quản lý, chăm sóc, điều trị các F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ tại nhà, nơi cư trú. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả của hình thức này. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn đang diễn biến phức tạp. Mỗi ngày đều ghi nhận trên 100 ca F0 mới. Vì vậy, F0 điều trị tại nhà cần bình tĩnh, tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên y tế, phối hợp tốt với chính quyền cơ sở trong việc quản lý F0 điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, tránh nơi tụ tập đông người, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13-17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-19 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14-18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.